I'm going to ask Mr. Tran if he would please come and accompany me as we have our message today in both English and in Vietnamese. Just think, if we were living in the days of the passage that we just read, this would be unnecessary. I could just preach and you could hear in your own tongue, your own language, the good news that Christ has died for our sins. But we don't live in that day anymore. So, has my son returned yet? My wife is nervous because I'm drawing attention to him. Okay. We're looking at covenant grown-ups as our message today.
Hôm nay chúng ta sẽ học chung về vấn đề tăng trưởng của những người con dân của Chúa.
We have read from Acts chapter 2 this morning, but our message is drawn from the following medley of scripture.
Chúng ta đã đọc trong công vụ đoạn 2, tuy nhiên cũng có nhiều phần khác trong Kinh Thánh nữa.
We begin with Acts 2:39. For the promises for you and your children and for all who are far off, as many as the Lord our God will call to himself.
Trong đoạn công vụ đoạn 2 câu 39 thì nói rằng vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi.
And then 1 Corinthians 13:11. When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. When I became a man, I did away with childish things.
Trong Corinto thứ nhất đoạn 13 câu 11 thì cũng nói rằng khi tôi là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy nghĩ như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bằng bỏ những việc thuộc về con trẻ.
And then Psalm 131:2. Surely I have composed and quieted my soul, like a weaned child rests against his mother. My soul is like a weaned child within me.
Trong Thi Thiên đoạn 131 câu 2 thì chép rằng tôi đã làm cho linh hồn tôi êm dịu an tịnh như con trẻ dứt sữa bên mẹ mình. Linh hồn ở trong mình tôi cũng như con trẻ dứt sữa vậy.
In Ephesians 4:14, we are no longer to be children, tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness and deceitful scheming.
Trong Ephesio đoạn 4 câu 14 cũng chép rằng chúng ta không còn là con trẻ nữa, bị người ta lừa đảo, mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà dây động và dờ đổi theo chiều gió của đạo lạc.
And Paul says in 1 Corinthians 14:20, brethren, do not be children in your thinking, yet in evil be infants, but in your thinking be mature.
Phaolô cũng nói trong Corinto thứ nhất đoạn 14 câu 20 rằng hỡi anh em, về sự không sáng thì chớ nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy, còn về sự không sáng thì hãy nên như kẻ là thành nhân.
Then 2 Peter 3:18 is the last. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
Và cuối cùng là trong Phi-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 18 nói rằng hãy tấn tới trong ân điển và sự thông biết của Chúa là Chúa của chúng ta, Chúa Jesus Christ, và nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài từ nay cho đến đời đời.
Mankind is not meant merely to exist but to live.
Con người sống không phải là chỉ để tồn tại thôi, nhưng mà để sống.
Growing and changing fits us far better than coasting and stagnation.
Phát triển và thay đổi nó giúp chúng ta tốt hơn thay vì chỉ sống thả trôi hay là trì trệ.
You can see this in the development of our own bodies.
Chúng ta có thể thấy điều này trong thân thể của chúng ta.
We are told that all of our cells which change are replaced every 7 years.
Người ta nói rằng thân thể của chúng ta thay đổi cứ mỗi 7 năm là thay đổi một lần.
So children, you really are not the same people you were 7 years ago.
Do đó các con thấy rằng trong 7 năm trước thì các con khác với lại bây giờ.
How different your life was back then.
Đời sống trước đó thì khác bây giờ.
And how different you will be as you fast forward 7 years from now to when you are 20 or 21 years and beyond.
Và trong tương lai 7 năm nữa thì các con cũng sẽ thay đổi khác.
Now growth is the normal way for our souls as well.
Tăng trưởng về tâm linh thì cũng tương tự như vậy.
Psalm 128 says that you are like olive plants growing up around the family table.
Trong Thi Thiên đoạn 128 thì nói rằng các người thì cũng giống như là những nhánh olive lớn lên xung quanh gia đình.
And it is growing into a full and mature Christian, which is what I want to place before you today.
Và tăng trưởng để trở thành người lớn, người trưởng thành trong Chúa là điều mà tôi muốn nói buổi sáng hôm nay.
This sermon is not just for these five, it's for all of us.
Bài giảng hôm nay là chỉ không phải là chỉ cho năm em ở đây thôi, nhưng mà cho tất cả chúng ta.
But it does have special reference for you.
Nhưng mà đặc biệt là cho năm em ở đây.
We are rightly fond of speaking about covenant children.
Chúng ta nói về con cái của giao ước.
Scripture says that the children of two or even one godly parent is holy or set apart unto God.
Kinh Thánh nói rằng con cái của hai người hay là một người tin kính Chúa thì được biệt riêng ra thánh cho Chúa.
We don't dedicate our children unto God. They are dedicated unto God already.
Chúng ta không làm lễ dâng con bởi vì con cái đã được Chúa nhận rồi.
He has taken them for himself.
Và chính Ngài đã nhận con cái của cho Ngài.
The parent who does not raise his or her son or daughter for Christ is sinning deeply.
Nếu mà cha mẹ không có dạy nuôi nấng con cái trong Đấng Christ thì cũng phạm tội nữa.
And the majority of church history has insisted that children of Christian families are covenant members of the church and are given the sign and seal of the covenant of grace.
Trong lịch sử Hội Thánh thì phần đông cho rằng con cái gia đình Thiên Chúa là con cái giao ước của Hội Thánh và là một dấu hiệu và là một ấn chứng trong giao ước của ân sủng.
In the Old Testament it was circumcision, a sign and seal of faith.
Trong Cựu Ước cắt bì là một cái dấu hiệu và ấn chứng của đức tin.
And in the New Testament it is baptism, the washing which points to their need of having the foulness of sin cleansed by the blood of the Lamb.
Và trong Tân Ước thì báp têm là một sự rửa sạch, nó nói về sự rửa sạch tội lỗi qua huyết của Chúa Jesus Christ.
Peter in Acts chapter 2 opens the New Testament setting with this gospel message that the promise is to you and your children, addressing those within the church.
Peter nói trong công vụ đồng 2 nói rằng lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, thì ông nói về những người trong hội thánh.
But covenant children are to mature into covenant grown-ups.
Nhưng mà con cái giao ước thì phải trưởng thành trong hội giao ước.
That's the central point of our message today.
Đó là cái điểm chính trong sứ điệp hôm nay.
We see the status of these five changed this morning.
Và chúng ta thấy hình thể của năm em ở đây thay đổi.
Nurtured in the faith, now you continue to stand by your own faith and to mature further as followers of your King and Savior.
Ta được nuôi dưỡng trong đức tin và bây giờ các con sẽ tiếp tục đứng trên chân đức tin của mình và trưởng thành nhiều hơn trong Chúa cứu thế của các con.
Many there are who remain as baby Christians.
Và nhiều người vẫn tiếp tục ở trong cái tình trạng non nớt.
While they are true believers, they are weak when they should be strong. They take milk instead of meat, and they never seem fully to climb out of the crib of immaturity.
Trong khi họ là những người tinh thật nhưng mà yếu đuối, trong khi họ cần phải là người mạnh mẽ và họ uống sữa thay vì ăn thức ăn đặc, và dường như họ không bao giờ ra khỏi tình trạng con trẻ.
Their little spiritual hands, hearts and heads seem to grow so terribly slow.
Những bàn tay, những trái tim, cái đầu của họ phát triển rất là chậm.
And that is seen especially in their little feet, which make such little progress.
Và cái chân của họ cũng rất là tiến triển chậm lắm.
Starting off as babies is right.
Bắt đầu là một em bé thì điều đó đúng.
But God calls his lambs to grow into sheep.
Nhưng mà Đức Chúa Trời kêu gọi những con chiên nhỏ trở thành những con chiên lớn.
When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child. Then I became a man, I did away with childish things.
Khi tôi là con trẻ thì tôi nói như con trẻ, suy nghĩ như con trẻ, lý luận như con trẻ, nhưng mà khi tôi thành nhân thì bỏ những điều thuộc về con trẻ.
Are you a child still? Have you still growing to do?
Các con có phải là những con trẻ không, hay là quý vị có là con trẻ không, cần phải lớn lên không?
Are you living as a covenant grown up?
Các con đang sống trong một hội của những người giao ước không?
Now I want to say for the first of two points that being a child is not all bad.
Cái điểm đầu tiên mà tôi nói trong hai điểm là một đứa trẻ không phải là cái điều xấu.
The Resurrection Sunday School class is studying Knowing God by J.I. Packer.
lớp trường chủ nhật của hội thánh phục sinh thì đang học cái quyển sách là Biết Chúa của Parker.
And in his chapter on adoption, the author rightly points out there's no higher title that is given to human beings than to be called children of God.
Và trong cái chương nói về làm con nuôi thì tác giả nói không có gì là không có biệt hiệu nào cho con tốt hơn là được gọi là con cái của Đức Chúa Trời.
John wrote with great amazement these words: "What manner of love has the Father bestowed upon us that we should be called the children of God, and we are."
Và Giăng viết như thế này là hãy xem Đức Chúa Trời đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương của Ngài dường nào mà chúng ta được xưng là con của Ngài và Đức Chúa Trời. Yeah, chúng ta thật là con cái của Ngài.
So we will all always be children, even in heaven.
Do đó chúng ta luôn luôn là con cái dầu chúng ta có ở trong thiên đàng đi nữa.
There are certain qualities of children to be found in the oldest, wisest, and most mature Christian.
Có những cái bản chất của con cái là những người mà lớn, những người khôn ngoan và trưởng thành nhất trong Chúa.
You are to have the tenderness of a child's heart.
Các con đã có một tấm lòng mềm mại.
You are to have the sense of need for a loving heavenly father.
Các con có cảm nhận nhu cầu của một người cha yêu thương.
And above all, you are to have a childlike faith, trusting and depending upon your Lord.
Và trên tất cả thì một đức tin như là con trẻ là điều mà nó không có tự nhiên trong con người.
These are not naturally found in mankind.
Không có tự nhiên ở trong con người đâu.
These are supernatural gifts of the Spirit of Christ to a new heart that He has made.
Đây là món quà thiêng liêng mà Đức Thánh Linh Đấng Christ ban cho để làm cho chúng ta lớn lên.
And then let me add here that each of you have a special debt which you can never repay.
Để cho tôi thêm một điều nữa là mỗi cái con có một cái món nợ mà các con không thể nào trả nổi.
You can thank God for being a child in a Christian home in which you've been raised.
Các con có thể cảm ơn Chúa được lớn lên trong một gia đình tin Chúa mà các con đang được nuôi dưỡng.
It was a loving heavenly father who made you and gave you to your believing father and mother.
Và cha yêu thương trên trời tạo các con và ban cho các con những người cha, người mẹ tin kính.
Think of what kind of a hell home you could have been raised in.
Các con suy nghĩ các con có thể ở trong một cái gia đình như là địa ngục như vậy.
Imagine if you were given to parents who believed in abortion.
Các con tưởng tượng các con ở trong một gia đình mà cha mẹ tin vào vấn đề phá thai.
But it was God who loved you and graciously gave you your dads and your moms.
Nhưng mà Đức Chúa Trời yêu thương các con, ban cho con những người cha, người mẹ.
Parents are given children on loan, given children by God in order to bring them back to the Lord.
Và cha mẹ thì cũng được Đức Chúa Trời ban cho con cái như là cho mượn và trả lại cho Ngài.
And the children are given to the parents.
Và con cái được ban cho cha mẹ.
Think of it, you were just the right child for your mom and your dad.
Suy nghĩ điều này là các con là những đứa con thích hợp cho cha mẹ của mình.
And your parents were just the right parents for you.
Và cha mẹ của các con thì cũng thích hợp cho các con.
Especially you, Josh.
Đặc biệt là Josh.
The point here is that you have a good foundation in your childhood.
Cái điểm tại đây là một cái thật là trong cái nền móng tốt cho đời sống của các con để lớn lên.
Think of the temptations and the griefs that you have been spared.
Suy nghĩ về những cám dỗ hay là những cái đau buồn mà các con được tha đó.
The parental eyes that have been upon you since your earliest steps in life have been eyes open to Christ.
Và đôi mắt của cha mẹ nhìn trên các con với những kỷ niệm từ khi các con là còn bé, là con mắt đó được hướng lên đấng Christ.
Their eyes that have had the scales of unbelief removed.
Cha mẹ có những điều không tin đã được đem ra khỏi.
They've had your best and eternal well-being at heart.
Và cha mẹ có những điều tốt nhất, hạnh phúc của con trong lòng của họ.
The tears of joy and of sorrow shed over you have been kingdom tears. They are tears led by the Spirit of grace.
Những giọt lệ của niềm tin và đau khổ chảy trên các con là những dòng lệ thiên đàng, những dòng lệ ân sủng của Đức Thánh Linh.
And let me pause here and give praise to God that here are five children from five homes that are untouched by divorce.
Và cho tôi ngừng tại đây để ca ngợi Đức Chúa Trời bởi vì năm con tại đây là trong năm gia đình không có người nào ly dị hết.
How unique that is in our fallen nation.
Một lần nữa là một cái điều rất là đặc biệt trong cái quốc gia đồi trụy của chúng ta.
Well, that's the first point.
Đó là điểm đầu tiên.
But I turn now to urge you to forget those things that are behind and press on to what is ahead. These are good things which should always fill you with gratitude and happiness. That as a child of the covenant, a child still and a child forever, you still have things before you.
Và tôi muốn bỏ những cái điều ở phía sau bây giờ, vươn tới những điều trước là những điều tốt, những điều đó càng tràn ngập trong các con, bởi vì biết ơn và hạnh phúc là một đứa con của giao ước, vẫn là một đứa con và mãi mãi là một đứa con.
The second point is that there are childish things to be put off and mature things, grown up things to put on.
Cái điểm thứ hai là những cái điều mà thuộc về con trẻ thì cần phải bỏ ra phía sau và học những điều trưởng thành.
You are to outgrow certain things.
Các con cần phải lớn lên một số điều.
Or to put it this way, to still be a child in certain ways would be sin to you.
Nói một cách khác là nếu tiếp tục như là một con trẻ nữa thì nó là một cái tội lỗi.
And it's here that I want to set before all of us three areas in which we are to mature.
Và đây ba điều mà chúng ta cần phải trưởng thành mà tôi muốn nói tại đây.
I don't know if in your family, in your house, we have a measuring wall where we have graphed the growth of each of our children.
Ở trong nhà thì thường thường có những cái thước đo để mà biết là lớn chừng nào.
So I want to place this before you as a biblical rule for maturing.
Và tôi muốn nói với các em đây là cũng giống như là cái điều mà Kinh Thánh nói về vấn đề trưởng thành.
And the first of these three is that has to do with your mind or your thinking.
Cái điều trước hết là cái vấn đề mà tâm trí hay là suy nghĩ của các con.
Peter's last words are grow in grace and in the knowledge of your Lord and Savior Jesus Christ.
Peter nói rằng lớn lên trong ân sủng và hiểu biết Chúa là Chúa cứu thế.
And Paul likewise says, be not as little children blown about by every wind of doctrine. Be infants in evil, but in your thinking be mature.
Và Paulo cũng nói rằng đừng như con trẻ nữa bị người ta lừa đảo, mưu trước dỗ dành, làm cho lầm lạc, nhưng mà hãy như con trẻ trong điều ác và lớn lên trong suy nghĩ của mình.
A child's mind is mushy. It's like wet cement and easily molded.
Cái trí óc của con trẻ thì nó mềm mại, nó giống như là xi măng mềm như vậy, rất là dễ uốn nắn.
But it must not remain that way. It cannot always be conformed to the world around it.
Nhưng mà đừng tiếp tục ở trong đó nữa, nhưng mà là đừng có sống theo thế gian xung quanh của các con.
Be transformed, says Paul. How?
Nhưng mà Paulo nói rằng hãy biến hóa, nhưng mà biến hóa như thế nào?
By the renewing of your minds.
Đó là biến hóa bởi đổi mới tâm thần của mình.
God has given you a new mind in Christ, therefore use it.
Đức Chúa Trời đã ban cho các con một cái tâm thần mới, cho nên hãy dùng nó.
Now what does that look like?
Nó giống như cái gì?
Well, it very much has to do with knowing God.
Nó là cái điều mà liên hệ đến sự hiểu biết Chúa.
What you think about God is the most important thing about you, says A.W. Tozer.
Cái điều mà con suy nghĩ về Chúa như thế nào thì cái điều đó là cái điều mà quan trọng nhất đối với con, do ông Tozer nói như vậy.
You certainly commune with God spiritually, but that has everything to do with your intellect.
Con liên hệ tâm linh với Đức Chúa Trời, đó là cái điều mà khôn ngoan nhất.
Having clear, big, glorious, stubborn thoughts about God, who He is, what He is, how He rules everything, how He is to be worshipped and served, and especially so in the church, that is central to your maturity.
Cái vấn đề mà trưởng thành quan trọng nhất đó là có một cái ý nghĩa rõ ràng, rộng lớn, vinh quang, cảm tưởng về Đức Chúa Trời, Ngài như thế nào và Ngài cai trị thế gian mọi vật như thế nào, thờ phượng Ngài, phục vụ Ngài như thế nào, đó là cái điều mà trọng tâm.
Wouldn't we say that the opposite of this is immaturity then?
Và chúng ta có thể nói rằng ngược lại như vậy, tức là ấu trĩ.
And then right next to knowing God is knowing yourselves.
Và bên cạnh biết Chúa thì chúng ta biết mình.
That is who you are before Him, and how you are to live for Him, and what great dangers there are to your abiding in His light.
Và biết được chính mình rồi trước Ngài, và chúng ta sống như thế nào, và những cái nguy hiểm như thế nào được mà chúng ta có thể đến ở trong Ngài.
Christians make precious little headway in the knowledge of God until they see themselves as they ought, that we are not our own, that we are servants made for God, and that God is our chief end and our glory.
người tin Chúa không có thấy giá trị của mình cho đến khi nào mà thấy được mình là đầy tớ của Chúa, được Chúa tạo dựng ra, và mục đích của Đức Chúa Trời là quan trọng là tôn vinh Ngài, thờ phượng Ngài.
How else can we peel off sin and immaturity if we don't know what our own sins and weaknesses are?
Làm thế nào mà chúng ta có thể lột bỏ tội lỗi của mình và những cái điều con trẻ nếu mà chúng ta không có nhìn nhận biết tội lỗi của mình và những cái khuyết điểm của mình được?
And dear ones, what is the means to that kind of growth?
Và cái sự trưởng thành này có nghĩa là gì?
Where is the mature Christian accurately drawn?
Chúng ta là những người trưởng thành trong Chúa được đưa đến đâu?
Where is food for the Christian head to be found?
Thức ăn của người tin Chúa ở đâu?
It's not in the Lord's Supper primarily, to which you are welcome to for the first time today.
Nó không phải là trong tiệc thánh và ngày hôm nay là lần đầu tiên mà các con sẽ dự.
But rather it's the same Bible that your family and your church has set before you, has set in your lap since the day that you could read.
Nhưng mà các con trưởng thành trong Kinh Thánh, lời của Chúa trong gia đình và hội thánh là những người mà đã để lên chân của con đã đọc từ khi con mới vừa biết đọc.
Love God with your mind.
Yêu Đức Chúa Trời với tất cả tâm trí của các con.
Fill your thoughts first and foremost with what is holy and heavenly.
Đầy dẫy tâm trí của mình với những điều thánh thiện hay là những điều ở trên.
And especially set Christ before you as your Savior, as your all in all, the one you serve, the Lord Christ.
Và đặc biệt nhất là để Chúa cứu thế là Chúa của mình trong tất cả mọi sự và phục vụ Ngài.
Now this leads secondly then to your maturity in what matters most to you. And here I speak about your priorities.
Và cái điều này đưa đến cái điểm thứ nhì trong sự trưởng thành.
Here you are to put away childish things. Here your soul, to borrow David's phrase, is to be as a weaned child within you.
Ở đây là các con bỏ những điều con trẻ, giống như là điều mà David nói là phải dứt bỏ sữa.
As your mind is growing in the truth of the word, your affections and your desires, as well as your priorities and your will, are sanctified through the grace of Christ.
Và nếu tâm trí của các con lớn lên trong sự chân thật, tình cảm, mong ước, thì cũng như ưu tiên là ý chí của con, các con sẽ được thánh hóa trong ân sủng của Đấng Christ.
A child has always to be told what to do.
Một đứa con nhỏ thì luôn luôn cần phải được nói để làm cái gì.
They must be reminded often and their obedience reinforced frequently.
Và nó luôn luôn cần được nhắc, và cái sự vâng lời thì cũng cần phải được luôn luôn thường nói đến.
But a maturing teen is going to begin to take his or her own initiative.
Nhưng mà một đứa thiếu niên lớn trưởng thành thì tự nó làm việc.
And so it is with the maturing Christian.
Và cái người mà trưởng thành trong Chúa cũng vậy.
The mind being fixed on things above rather than on things of the earth, you now see God's will for yourselves freely with your own discipline before God.
Và tâm trí để vào những điều ở trên thay vì những điều thuộc về thế gian, và bây giờ các con tự do tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời cho chính mình và tự kiểm chính mình trước Chúa.
Instead of others holding you by the hand along the way, you now are set before the race of your life.
Thay vì những người khác cầm tay của các con, thì bây giờ tự các con đặt cái cuộc chạy đua cho chính mình trong cuộc sống của mình.
Now you are God's soldier, clad for yourself in His armor.
Bây giờ các con là một người lính của vua cao cả, hãy mặc khí giới của Đức Chúa Trời.
Now you run in such a way as to win the prize, an imperishable crown.
Bây giờ các con hãy chạy để mà đạt phần thưởng, mà phần thưởng không hư nát.
And now you wrestle in such a way as to keep your life, your body, soul and spirit all disciplined and serving the Lord.
Và bây giờ các con phải chiến đấu một cách như là giữ đời sống thân thể, tâm linh, linh hồn của mình tất cả trong sự nghiêm khắc và trong sự phục vụ Chúa.
In a word, maturity can be gauged by responsibility.
Và nói một cách khác là sự trưởng thành thì thế có thể đo bằng cái trách nhiệm.
You are responding to God's will in your life without the promptings of parents or peers around you.
Các con có trách nhiệm với ý chỉ của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình, không cần phải sự thúc đẩy thúc giục của cha mẹ.
You stand on your own two feet and pursue the prize of the upward calling of Christ Jesus on your life.
Và các con tự đứng trên chân của mình tìm kiếm phần thưởng ở trên trời là Chúa Giêsu Christ trong đời sống của các con.
Dear ones, that is your own walk by faith.
Và các con, đó là cách mà các con tự đi trong đức tin.
And it is here that the means of grace, the word and prayer and the sacraments are so very vital.
Và những cái phương tiện khác như là ân sủng, lời của Chúa, cầu nguyện, thánh lễ, nó cũng là những điều rất là quan trọng.
Here they give you the strength and the encouragements and the vitality to pursue this race, to press forward.
Và nó giúp đỡ cho các con có sức lực cũng như khích lệ sức sống để mà đi lên, tiến tới, hướng lên.
You see this in the Lord's Supper.
Các con thấy những điều này trong tiệc thánh.
Communion is like a stepping stone that your Savior gives you.
Và cái tiệc thánh như là một cái bước để mà chúng ta đến với Chúa cứu thế mà Chúa ban cho các con.
You could not accurately measure your growth in grace as a covenant child.
Chúng ta không có thể nào đo sự trưởng thành của mình như là một cái đứa con trong giữ.
You're simply obeying your father or your mother's instruction.
Các con chỉ nghe theo lời của cha mẹ.
But now you measure your own progress.
Nhưng mà bây giờ thì từ các con có thể đo cái sự tiến triển của các con.
And in what are you progressing and maturing if it is not in holiness, in godliness?
Và nếu các con tiến triển trưởng thành trong điều gì nếu mà các con không thánh khiết hay là không có sự tin kính?
You are to be hungering and thirsting for righteousness.
Các con có đói khát sự công chính không?
You are to seek to be as holy as a pardoned sinner can be.
Có trở nên sự thánh khiết như là một người phạm tội được tha thứ không?
And here in the means of grace is the fuel for that kind of life.
Và tại đây phương tiện của ân sủng nó là nhiên liệu cho đời sống.
You are to be in conformity to the Savior who loves you and has given His life for you.
Và các con hãy giống như Chúa cứu thế là đấng mà yêu thương các con, hy sinh cho các con.
So the mind growing in truth and conviction, and the life growing in obedience and worship of your Lord.
Và tâm trí tăng trưởng trong lễ thật và những cái sự cảnh cáo, đời sống tăng trưởng trong sự vâng lời thờ phượng Chúa của các con.
And lastly, you are to be covenant grown-ups in serving others.
Và cuối cùng các con là những người mà tăng trưởng trong hội, những người tăng trưởng để mà phục vụ người khác.
Children are some of the most selfish creatures under the shining sun.
Con trẻ là những tạo vật mà rất là ích kỷ dưới ánh nắng của mặt trời.
And too many never outgrow that attitude.
Và nhiều người không có ra khỏi được cái tinh thần đó.
They believe that the sun rises and sets for them alone.
Họ chỉ nghĩ rằng mặt trời mọc lên và lặn xuống cho riêng họ mà thôi.
But the mark of spiritual maturity in Christ is living for others.
Mà dấu hiệu của người tăng trưởng trong Đấng Christ là những người mà sống cho người khác.
Let him deny himself, take up his cross and follow me.
Tức là hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.
That is a one-way ticket.
Đó là chỉ một cái vé một chiều mà thôi.
To die to self and to live for others is the godly life.
Chết chính mình mỗi ngày và sống cho người khác là một cái đời sống thánh.
The abundant life is living abundantly for one another.
Một cái đời sống phong phú là đời sống phong phú cho người khác.
Listen to the great second chapter of Philippians. It stands up like the Mount Matador.
Chúng ta nghe lời kinh thánh trong Philip đoạn 2 giống như là một cái người mà đấu bò như vậy.
Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves.
Tức là chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc là hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác tôn trọng hơn chính mình.
Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others.
Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng của mình, nhưng mà phải chăm về lợi riêng của người khác nữa.
Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus.
Hãy có cái tâm tình này giống như là Đấng Christ đã có.
So here is imitating the incarnation, which flows from this saving trust in the incarnate one.
Đó là chúng ta hãy noi gương theo Chúa cứu thế là đấng mà đã nhập thể vào trong thế gian.
Full maturity is thinking unselfishly, thinking of others, serving others, sacrificing for others.
Cái người mà trưởng thành là cái người không suy nghĩ ích kỷ riêng cho mình, nhưng mà nghĩ đến người khác, phục vụ người khác, hy sinh cho người khác.
See how Christ has thought of you in coming to this world for you.
Các con phải suy nghĩ với Đấng Christ thế nào là Ngài đã đến thế gian này vì các con.
You see how He serves you unselfishly.
Các con nhìn thấy Ngài phục vụ con, các con như thế nào.
How He has sacrificed in order to give you life. even becoming sin for you, that you might be saved.
That he shouldn't be các con, và chết thay vì tội lỗi của các con nữa.
His love working in us that which is pleasing.
Và tình yêu thương của Ngài làm vui thỏa các con.
That we would serve others for his sake.
Các con phục vụ người khác vì danh của Ngài.
That is the great mark of maturity in the Lord.
Và đó là cái dấu hiệu lớn lao trong sự trưởng thành của một người tin Chúa.
May the Lord stretch you all until we all attain to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ.
Xin Chúa giúp đỡ các con để các kéo các con để các con được hiệp một trong đức tin và hiểu biết con của Đức Chúa Trời, một người trưởng thành để thành một người trọn vẹn trong Đấng Christ.
I speak to you, little children, because your sins are forgiven you for Christ's sake, and you know the Father.
Ta đã nói với các con nhỏ vì tội lỗi các con đã được tha vì Đấng Christ và các con biết Chúa Cha.
I speak to you, young men and women, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one.
Và ta đã nói với những người nam nữ trẻ, các con mạnh mẽ bởi vì lời của Đức Chúa Trời ở trong các con và các con đã thắng hơn kẻ ác rồi.
I speak to you, mothers and fathers in the faith, because you know the one who is from the beginning, the eternal one, the wonderful counselor, the almighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace.
Và ta nói với những người cha, những người mẹ trong đức tin và những người biết đấng mà từ ban đầu là đấng đời đời, là đấng lạ lùng, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an.
Let's ask God's blessing. Our Father, we thank you and praise you for your mercies to us. We thank you, Lord, for the life that we have in Christ, a life that molds us and shapes us, a life that is matured by the grace of the Lord Jesus Christ. Father, we pray that you would bless our congregation as we continue to grow, that we would be molded by you, that we would recognize that you've called us to be your children. And being children, Lord, you love us and even chasten us, especially when we live for ourselves. Our minds are not fixed upon you. Our priorities are not what they should be. We're acting childishly and living for ourselves. We thank you, Lord, for calling us to walk before you. We thank you that you are exceedingly great reward, that you are our shield. You are the tower in whom we have run and found safety. Lord, bless our congregation. Bless our covenant youth. Bless our covenant children as they mature. Bless our covenant grown-ups, the ones who are maturing in the way. Bless them, Lord, to be faithful to you. In Christ's name we pray. Amen. Let's prepare our hearts now for the Lord's Supper as we sing together hymn number 87 in the English and 288 in the Vietnamese. Young people, you can go back with your families as we prepare ourselves for the Lord's Supper. Let's stand and sing "The Lord's My Shepherd." In the English, it's going to be stanzas 1, 2, 3, and 5. In the Vietnamese, it's all stanzas.